Việt Nam trong dòng thời sự.
Cho dù ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là những ai, thì Việt Nam sẽ buộc phải thi hành những cải tổ sâu rộng, đặc biệt là về mặt kinh tế, trong bối cảnh hội nhập ngày càng nhiều vào nền kinh tế thế giới. Vào những ngày trước khi và trong khi diễn ra đại hội đảng lần thứ 12, đã có rất nhiều lời đồn đoán và thông tin trái ngược nhau về thành phần nhân sự lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những đấu đá nội bộ đó đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận trong nước cũng như quốc tế, khiến ít ai quan tâm đến đường lối kinh tế của Việt Nam sau đại hội đảng, trong khi đường lối này tùy thuộc phần lớn vào những nhân vật sẽ lên lãnh đạo Đảng Cộng sản trong 5 năm tới. Theo cái nhìn của nhiều chuyên gia quốc tế, ông Nguyễn Tấn Dũng, người mà dường như ít có cơ may giành được chiếc ghế tổng bí thư lần này, là một nhân vật chủ trương cải tổ và sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình tự do hóa kinh tế cũng như tăng cường quan hệ chính trị và kinh tế với Hoa Kỳ nếu như ông lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản. Về phần ông Nguyễn Phú Trọng, được cho là rất có khả năng sẽ tiếp tục nắm chiếc ghế tổng bí thư, thì có thể sẽ tiến hành cải tổ một cách thận trọng hơn, tiếp tục đi theo mô hình kinh tế mà khu vực nhà nước nắm vai trò chủ đạo, khiến cho Việt Nam sẽ rất khó mà cải tổ được các doanh nghiệp nhà nước. Ông Trọng cũng sẽ thận trọng hơn trong việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ. Tuy vậy, đa số các chuyên gia đều cho rằng ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho dù là ai đi nữa, thì cũng sẽ phải ủng hộ chính sách thương mại và cải tổ như hiện nay. Đại hội đảng lần thứ 12 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới, với việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN từ ngày 1 tháng Giêng 2016, với Hiệp định Tự do Mậu Dịch Việt Nam-Liên Hiệp Châu Âu, và đặc biệt là với Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ khởi xướng. Trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14 vào ngày 13 tháng Giêng vừa qua, Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng cho biết là Hội nghị 14 đã thống nhất cao về chủ trương ký kết phê duyệt Hiệp định TPP, đồng thời đề ra mục tiêu là tiếp tục cùng các bên hoàn tất các thủ tục để chính thức ký kết Hiệp định này vào tháng 2, 2016, theo đúng dự kiến. Điều này cho thấy là ít ra về mặt chính thức, việc hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới không gặp cản trở từ nội bộ lãnh đạo đảng. Hơn nữa, đa dạng hóa các đối tác kinh tế sẽ giúp Việt Nam bớt phụ thuộc vào láng giềng Trung Quốc. Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lên nắm quyền vào lúc mà nền kinh tế Việt Nam được đánh giá là đang trên đà tăng trưởng mạnh trở lại, với tổng sản phẩm nội địa GDP được dự báo sẽ tăng gần 7% trong năm nay, một trong những mức tăng trưởng cao nhất thế giới hiện nay. Theo các số liệu chính thức, năm ngoái mức tiêu dùng ở Việt Nam đã tăng đến 9,3%, còn đầu tư ngoại quốc được giải ngân tăng vọt 17,4%, lên đến mức kỷ lục 14,5 tỷ đô la. Nhưng các nhà đầu tư vẫn còn quan ngại về tác động của tình hình sụt giảm của kinh tế thế giới lên nền kinh tế Việt Nam, mà cho tới nay vẫn dựa nhiều vào xuất khẩu. Ấy là chưa kể áp lực tiền tệ lên Việt Nam nếu Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ. Cùng với việc bầu chọn ban lãnh đạo mới của đảng, đại hội lần thứ 12 sẽ đề ra chính sách phát triển kinh tế cho 5 năm tới. Bản dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho thời kỳ 2016-2020 đề ra mục tiêu đạt mức tăng trưởng bình quân là 7%. Văn bản này cũng cho thấy chính phủ muốn nâng thu nhập bình quân tính theo đầu người từ 3.200 đô la một năm lên thành 3.500 đô la vào năm 2020 so với mức 2.171 đô la năm 2015 theo thẩm định của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Dự thảo kế hoạch nói trên cũng đề ra mục tiêu kiềm giữ lạm phát dưới mức 5% và thâm thủng ngân sách dưới mức 4% GDP. Theo nhận định của hãng tin Bloomberg News, Đảng Cộng sản Việt Nam phải đề ra một lộ trình phát triển mới, nhưng phải tránh lặp lại những sai lầm trước đây, chẳng hạn như đã để cho tín dụng tăng quá nhanh, dẫn đến hậu quả là các ngân hàng đầy nợ xấu và quá ưu đãi các doanh nghiệp nhà nước, khiến cho các doanh nghiệp này tiếp tục hoạt động thiếu hiệu quả. Còn theo nhận định của chuyên gia công ty Dragon Capital, đăng trên trang mạng FTSE Global Markets của Anh Quốc vào ngày 19 tháng Giêng 2016, Việt Nam nay không thể tiếp tục chỉ dựa trên xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng, mà bên cạnh đó phải kích thích tiêu thụ nội địa và tiếp tục cải thiện năng suất lao động. Về phần các chuyên gia trong nước thì có suy nghĩ như thế nào về đường lối kinh tế của Việt Nam sau đại hội đảng? Trước hết, mời quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Lê Đăng Doanh trả lời RFI qua điện thoại vào ngày 20 tháng Giêng vừa qua.
Thì dự kiến là đại hội sẽ quyết định tiếp tục cải cách theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó thì cái phần về định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn tiếp tục có nhiều ý kiến tranh cãi. Điểm thứ hai nữa là đại hội và trước đó thì hội nghị trung ương đã có chuẩn bị việc gia nhập hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP, và đây là một trong những các hiệp định rất là quan trọng, và vì vậy cho nên là cái xu thế tiếp tục hội nhập sẽ thúc đẩy công cuộc cải cách. Ví dụ như là hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương thì có yêu cầu là Việt Nam phải thực hiện đầy đủ các cái công ước về quyền con người, về quyền tự do dân chủ, công khai và minh bạch trong thương mại quốc tế, trong việc sử dụng Internet. Và đặc biệt là Việt Nam cũng đã đồng ý để cho người lao động trong doanh nghiệp có thể được thành lập công đoàn độc lập và sẽ liên kết các cái công đoàn đó lại với nhau để cùng hợp tác thương thảo với lại giới sử dụng lao động về tiền lương hay là một số những vấn đề khác. Thì tôi nghĩ đấy là những điều mà nó sẽ thúc đẩy công cuộc cải cách trong thời gian tới đây. Tuy vậy thì phải nói rằng là để mà có được những các cái tiến bộ quan trọng thì Việt Nam chắc chắn phải cải cách thể chế. Và cái cải cách thể chế này thì nó yêu cầu là phải tách bạch rõ giữa cơ quan là ban hành luật pháp với cơ quan thực thi luật pháp và cơ quan giám sát luật pháp. Hiện nay thì đang có tình trạng mà người Việt Nam nói là vừa đá bóng vừa thổi còi, tức là cái cơ quan ban hành luật pháp đó thì cũng lại thực thi luật pháp luôn, và rồi thì cũng lại là giám sát để phát hiện những các thiếu sót và sai lầm. Và cho đến nay thì cách tiếp cận như vậy đã không có hiệu quả lắm, và cái môi trường kinh doanh của Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức.
Như thế thì cụ thể theo ông là cái những cái thách thức gì mà nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt và các ban lãnh đạo mới của đảng phải giải quyết để cho nền kinh tế Việt Nam có thể phát triển một cách vững mạnh?
Cái thách thức trước hết rất là rõ ràng, tức là cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam là thấp. Tức là theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới thì Việt Nam được xếp số năng lực cạnh tranh toàn cầu Global Competitiveness Index là xếp thứ 56 trên 140 nền kinh tế trong năm 2015. Nhưng mà về thể chế thì về nhiều mặt được xếp rất là thấp. Ví dụ như là các cái chi phí ngoài pháp luật và đút lót cho xuất nhập khẩu và cho ngành thuế thì là xếp dưới 100. Thậm chí đối với thuế thì là xếp thứ 115 trên 140 nền kinh tế, tức là thuộc loại là rất thấp. Và chi phí mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải chịu để mà bôi trơn thì hiện nay là rất cao. Và vì vậy cho nên là doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó mà cạnh tranh được. Thế thì các cải cách đó đang đứng trước mặt đối với lại Việt Nam. Ngoài ra gánh nặng về thu thuế và cái chi tiêu ngân sách, cái bội chi ngân sách và cái nợ công cũng là một cái thách thức lớn của Việt Nam.
Vâng, như có nói lúc nãy thì Việt Nam sẽ tiếp tục theo cái mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa với cái vai trò chủ đạo vẫn là kinh tế nhà nước. Nhưng mà theo hiệp định TPP thì Việt Nam sẽ buộc phải cải tổ doanh nghiệp nhà nước. Theo ông thì ban lãnh đạo mới của đảng có sẽ tiếp tục cái con đường này hay không? Và có gì đang trở ngại cái con đường cải tổ doanh nghiệp này ?
Tôi nghĩ rằng là Việt Nam sẽ tiếp tục là cải cách. Bởi vì nếu không cải cách thì Việt Nam sẽ không tận dụng được những cơ hội mà TPP mở ra. Bởi vì thí dụ như là trong cái quy định thì đã có nói rõ, tức là Việt Nam có 5 năm để thực hiện các cái quy định về vấn đề lao động và công đoàn. Nhưng nếu như mà Việt Nam không thực hiện thì Hạ nghị viện hay là các cái cơ quan của phía Hoa Kỳ cũng sẽ có can thiệp. Và lúc bây giờ thì có thể là Việt Nam sẽ không được các cái ưu đãi, ví dụ như thuế suất bằng không và vân vân.
Vâng, thế thì theo ông là cho dù là ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam là ai, thì nếu muốn tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được tiếp tục duy trì như hiện nay hay không, vậy thì Việt Nam phải chuyển đổi cái mô hình phát triển như thế nào để có được một cái mức tăng trưởng cao và bền vững ?
Đại hội thì đã có quyết định là sẽ phải tái cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc nền kinh tế, tức là Việt Nam sẽ phải nâng cao cái giá trị gia tăng và phải nâng cao hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Đấy là quyết định đúng đắn. Vấn đề bây giờ tức là cái biện pháp để thực hiện đấy như thế nào. Đấy là cái điều rất là quan trọng. Và lâu nay thì chúng ta thấy có cái hiện tượng là quyết định trên văn bản thì rất là đúng đắn, nhưng đến khi thực hiện thì nó có một cái khoảng cách. Và đấy là cái điều mà chúng ta cần phải xem xét.
Chúng tôi cảm ơn rất nhiều tiến sĩ Lê Đình Doanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để nói về đường lối kinh tế của Việt Nam sau đại hội đảng. Về phần chuyên gia kinh tế Huỳnh Vũ Sơn trả lời phỏng vấn RFI qua điện thoại từ Sài Gòn ngày 22 tháng Giêng vừa qua thì cho rằng ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải làm sao nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là với việc đẩy mạnh cải tổ các doanh nghiệp nhà nước và tạo điều kiện hơn nữa cho khu vực kinh tế tư nhân.
Theo như tôi được biết thì ngay ở Hội nghị Trung ương 14, tức là trước Đại hội 12 đó, thì cũng đã có cái quyết định, tức là Việt Nam sẽ tham gia TPP và sẽ ký kết mà tham gia TPP khá sớm, tức là trong đầu tháng 2. Thì điều đó có nghĩa là con đường mà mở cửa và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam đối với thế giới đã được mở ra, và chắc chắn đó là một cái quá trình không có đảo ngược. Và như vậy thì theo tôi nhận xét thì những cái người sẽ là lãnh đạo trong tương lai chắc chắn sẽ theo đuổi cái con đường đổi mới và mở cửa này. Và tất nhiên thì nó cũng sẽ tùy năng lực, kinh nghiệm và bản lãnh của mỗi người. Thì cái việc mà thúc đẩy cái đổi mới, cái mở cửa và thúc đẩy phát triển kinh tế, nó có thể là nó có những cái sắc thái khác nhau. Nhưng mà nhìn chung tôi vẫn cho rằng con đường kinh tế Việt Nam mở cửa và hội nhập với thế giới càng ngày càng sâu hơn, rộng hơn, mang lại những cái điều tốt đẹp cho nền kinh tế Việt Nam, mang lại những cái động lực để cho kinh tế Việt Nam phát triển, là con đường mà tôi cho là tất yếu. Và bất cứ nhà lãnh đạo nào Việt Nam cũng phải đi theo con đường đó.
Vâng, thưa ông Huỳnh Vũ Sơn, vậy thì cụ thể hơn là những người lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi lên nắm quyền thì họ sẽ phải thi hành những cải tổ nào cấp thiết nhất trong các bối cảnh mà chúng ta phải thi hành Hiệp định TPP?
Tôi nghĩ trong cái điều kiện mà nền kinh tế của Việt Nam đã có một độ hội nhập sâu nhất định đối với nền kinh tế thế giới, thì cái điều mà nhà lãnh đạo Việt Nam quan tâm nhiều hơn cả, tức là phải làm sao củng cố cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Và như vậy đó, thì phải có những cái sự cải tổ rất mạnh, rất cần thiết, đặc biệt là trong khu vực kinh tế nhà nước, cũng như là phải có những chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn đối với khu vực kinh tế tư nhân.
Vâng, trước hết nói về cái vấn đề cải tổ doanh nghiệp nhà nước. Đây là một cái tiến trình đã được thực hiện từ rất lâu, nhưng mà cho tới nay thì vẫn được xem là còn quá chậm. Vậy thì theo ông, những gì vẫn còn cản trở cái tiến trình cải tổ doanh nghiệp nhà nước này ?
Thì nó có hai cái lý do rất quan trọng trong cái việc là làm chậm cái tiến trình này. Thứ nhất là lý do định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường Việt Nam. Rất có nhiều người cũng là trong hàng lãnh đạo Việt Nam cũng nghĩ rằng khi xác nhận cái định hướng xã hội chủ nghĩa thì trước đó cái việc mà duy trì sự chủ đạo của kinh tế nhà nước, kinh tế quốc doanh là một cái cốt yếu. Và chính vì điều đó nó làm cho cái chương trình cổ phần hóa của các doanh nghiệp quốc doanh, đặc biệt là những tập đoàn lớn thì nó rất chậm. Và cái thứ hai tức là vẫn còn cái quan niệm khi khu vực kinh tế nhà nước đó, thì nên giữ những cái lĩnh vực trọng yếu, và đối với lòng trọng vô trọng yếu như vậy thì không nên là cổ phần hóa, hoặc là những công ty nhà nước nào mà làm ăn tốt thì chậm cổ phần hóa, trong khi đó những cái công ty mà làm ăn chưa tốt hoặc là không tốt thì lại là đưa ra để được cổ phần hóa. Cho nên chính vì vậy mà cái chương trình cổ phần hóa nó bị chậm lại. Cùng một trong những yếu tố cũng khá là quan trọng trong cái việc khiến cho cái khu vực mà kinh tế quốc doanh chậm cải tiến cũng như chậm phát triển cũng như là hoạt động thiếu hiệu quả, là chính vì cái tình trạng tạo một cái sự độc quyền trong một số những lĩnh vực hoạt động của các công ty nhà nước này. Và chính vì cái sự độc quyền như vậy cho nên là cái động lực và cái nhu cầu cải tổ do các lực cạnh tranh rất ít. Và hơn nữa là trước đây những cái công ty nhà nước thì rất dễ dàng là nhận được những chính sách bảo hộ của chính phủ, cho nên họ lại dễ dàng cảm thấy rằng cái hoạt động của mình nó không có phải chịu áp lực cạnh tranh giống như những công ty tư nhân, và thường xuyên hay yêu cầu những cái sự hỗ trợ về mặt chính sách để cho những hoạt động mình nó tốt hơn. Ngay cả những cái vấn đề thí dụ như là về giá cả chẳng hạn, thì họ đặt cái tiêu chuẩn theo cái lợi ích của các công ty đó hơn là lợi ích của người tiêu dùng cũng như là của nền kinh tế. Chính vì thiếu cái yếu tố cạnh tranh đó cho nên các công ty nhà nước đã không có động lực để mà phát triển, để mà tiến bộ. Tôi cho rằng là đây là một cái yếu tố cũng làm cản trở cái chương trình cổ phần hóa, cũng như nó làm cho cái khu vực kinh tế nhà nước nó hoạt động kém hiệu quả hơn.
Vâng, thưa ông Huỳnh Vũ Sơn, thì riêng về các khu vực tư nhân thì cho tới nay nó cũng còn bị phân biệt đối xử so với lại khu vực nhà nước. Vậy thì ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo ông thì có sẽ quyết tâm tạo điều kiện hơn nữa cho các khu vực tư nhân này phát triển hay không, để khu vực này có thể trở thành như là một cái động lực để mà phát triển kinh tế Việt Nam?
Thật sự thì cho tới nay, mọi người từ nhà lãnh đạo chính phủ cho đến các doanh nghiệp thì cũng nhìn nhận rằng cái vai trò của cái khu vực kinh tế tư nhân hết sức là quan trọng trong cái việc thúc đẩy phát triển kinh tế của Nam, cũng như trong cái việc là duy trì và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Tôi nghĩ rằng trong cái tiến trình mà hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới thì chắc chắn là những nhà lãnh đạo trong tương lai của Việt Nam cũng phải nhận thức rằng để tăng cường cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam thì phải có những chính sách thật sự là hiệu quả, thật sự là tốt để mà khuyến khích cái khu vực kinh tế tư nhân nó nhận được nhiều cái nguồn lực quốc gia hơn để mà có thể là phát huy cái hiệu quả và đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của Việt Nam, nhất là trong cái môi trường cạnh tranh càng ngày càng quyết liệt trong cái bối cảnh hội nhập kinh tế với thế giới.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn đã đóng góp ý kiến hôm nay để nói về đường lối kinh tế của Việt Nam sau Đại hội Đảng lần thứ 12.